thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager và được làm tại Nhật. Inada Medical Chair có chức năng dò tìm huyệt đạo chuẩn xác, kết hợp những động tác massage xoa bóp nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc phục hồi sức khỏe, chữa trị mỏi cổ, đau vai, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, đau thần kinh tọa. Inada là hãng duy nhất được chính phủ Nhật cấp bằng sáng chế và độc quyền sản xuất Medical Chair tại Nhật. Inada Medical Chair chắc chắn là món quà sức khỏe cho cả gia đình. Inada Medical Chair chỉ có tại Teletron, trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà lắp ráp miễn phí. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999. Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là cái ngày tương đối đặc biệt, là thứ sáu cuối tuần mà lại là cái ngày người ta gọi là Blue Moon, tức là trăng màu xanh đó. Nhưng mà nó lại không có liên hệ gì đến cái màu của nó. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về cái phần này, nhưng mà ngày hôm nay thì tương đối nó mát mát buổi sáng một chút xíu. Nó không có lên tới trên 100, đã có thêm mây rồi, hôm nay cơ hội mưa vào khoảng 20%, nhưng mà nhìn ra ngoài bầu trời thì thấy cái cơ hội này nó hiếm quá. Ngày mai tiếp tục nóng và ngày nào cũng nóng hết. Nói về ngày hôm nay đó là bắt đầu từ vào khoảng 6 giờ 43 sáng ngày hôm nay thì quý vị chính thức là giờ quốc tế đó, thì người ta gọi là Blue Moon. Thì ngày thứ sáu này hầu hết thế giới đều có thể có cái cơ hội mà người ta ngắm cái Blue Moon này. Đây là một cái trường hợp nó tương đối cũng hiếm hoi xảy ra. Thì mỗi một năm như vậy là chúng ta thấy là mỗi một tháng thì phải có một cái ngày trăng rằm, hoặc là cái ngày trăng nó được xem là tròn nhất là ngày 16. Nhưng mà năm 2015 thì có tới 13 lần trăng nó tròn. Thành ra là cái tháng 7 là cái tháng mà có hai cái ngày trăng tròn. Người ta chỉ cứ tính cho một tháng là một cái thôi. Bây giờ có dư một cái thì các nhà khoa học đặt tên cho nó là Blue Moon. Nhưng mà chúng ta thấy là nhìn vô trăng thì cũng giống y chang như vậy, không có gì xảy ra hết. Tức là khi mà trời nắng như thế này mà không có mây thì quý vị tha hồ mà ngắm. Nhưng mà khi mà nói đến cái thời tiết nóng đó, thì tiểu bang Texas sáng ngày hôm nay ngay dây trăng nhất cũng có nói về cái sự kiện là Hội đồng về điện lực là họ cũng khuyến cáo là chúng ta nên mở cái máy lạnh nó thấp thấp một chút xíu, tức là chúng ta tăng độ lên thì cái máy lạnh của quý vị nó sẽ chạy ít hơn để mà bảo tồn cái số lượng điện mà chúng ta sẵn có. Bởi vì ngày hôm qua được xem là một trong những cái ngày kỷ lục nóng trong cái tháng 7, và người ta xài điện nhiều quá, lên tới 67.600 MW. Ngày hôm thứ tư thì đã đạt đến kỷ lục rồi, nhưng mà ngày hôm qua thì lại nhiều hơn. Người ta tính ra đó là 1 MW như vậy đó, là thông thường nếu mà cái nhiệt độ đó bình thường đó thì có thể sử dụng cho 500 căn nhà. Nhưng mà ngày hôm qua thì nó lên tới tột đỉnh, thì 1 MW chỉ có sử dụng cho 200 căn nhà mà thôi. Thành ra là cái cơ quan bảo tồn điện lực của tiểu bang Texas họ mới đưa ra lời khuyến cáo yêu cầu chúng ta nhớ là đừng có mở máy lạnh nhiều quá. Nhất là cái việc mà quý vị rửa chén, giặt quần áo thì tránh đừng có sử dụng nó vào các khoảng thời gian từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Đó là khoảng thời gian mà người ta xài nhiều điện nhất, mà cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Ngày hôm qua đó là ở tiểu bang Texas có nơi lên tới là 104 độ. Nhưng mà cuối tuần này hy vọng là nó mát mẻ hơn một chút xíu, anh Huy Cường với là anh Khôi Nguyên.
Đúng như vậy, mà nhưng mà mình cũng khó mà có thể biết được thời tiết thay đổi như thế nào. Như là tại Houston mấy ngày hôm nay thì đều tin đoán là có mưa lên đến 60% hôm qua cũng như hôm nay. Nhưng mà thực sự ra ngày hôm qua thì ông trời ông chỉ cứ xuống được có vài giọt lất phất mà thôi, chỉ làm dơ xe thôi mà chả thấy có mưa. Nhưng mà sau cơn mưa lại nóng, tuy rằng trời rất là nhiều mây xám đó, nhưng mà vẫn rất là nóng bởi cái độ ẩm nó quá cao. Ngày hôm nay mình có thể cảm nhận được vào khoảng 107 độ, và lúc từ 2 cho đến 3, 4, 5 giờ thì vẫn là khoảng 107 độ. Và thưa quý vị, trở lại bản tin ở trên trang nhất Houston Chronicle ngày hôm nay. Thì một bản tin nói về qua những hệ thống của những máy thu hình hoặc là gắn ở trước cái dash của xe cảnh sát, hoặc là bây giờ thì họ đã phải, một số các sở cảnh sát đã bắt buộc các cảnh sát viên phải đeo máy thu hình ở trước ngực. Thì đối với những cái việc chặn lại những tài xế vì những tội vi phạm lưu thông thì cũng xảy ra thường thôi, hàng ngày cũng có khi có đến cả triệu vụ như vậy. Đó là theo cái bản tin này nói cho biết, nhưng mà họ không biết họ lấy cái con số này ở đâu ra. Nhưng mà tại những cái nơi đã xảy ra như là Cincinnati ở North Charleston, South Carolina, cũng như ở Waller County, tiểu bang Texas, thì bắt đầu những cái màn này, cảnh sát chặn những xe của những người tài xế vi phạm luật lưu thông thì đầu tiên cũng rất là ôn hòa, không có gì cả. Cảnh sát chỉ gật đi tới và yêu cầu mọi người trưng bằng lái xe hoặc là giấy bảo hiểm mà thôi. Nhưng mà sau đó thì đã xảy ra to tiếng khi mà những người tài xế này không muốn tuân theo lệnh của những người cảnh sát này, và tiếp tục to tiếng xảy ra cho đến lúc xô xát và sau đó xảy ra đến bạo động mà có khi gây ra án mạng chết người. Và tất cả những cái vụ này đều là những cảnh sát viên người da trắng và nạn nhân thì là những người da đen. Và như vậy thì đã đánh động vào lương tâm của công chúng, nhất là nhiều người. Từ trước đến giờ thì họ vẫn nghĩ rằng những hoạt động của cảnh sát khi mà thi hành công vụ thì là những hoạt động mà rất là đứng đắn, đúng theo luật pháp. Nhưng mà sau khi mà mấy cái hình ảnh này được đưa ra thì họ đã có một cái nhìn và một cái quan niệm khác về các hành động của cảnh sát khi mà làm việc, bởi vì đây là những cái bằng cớ rất là xác thực. Chẳng hạn như cái video chúng ta thấy mới nhất là video của một cảnh sát viên trường đại học Cincinnati đã bắn chết một người da đen. Và đó cũng là những sự thật mà chính những nhân viên cảnh sát và những đại diện cho các nghiệp đoàn cảnh sát thì họ cho rằng những hình ảnh này thì tiếc thay lại được trình chiếu trên khắp các chương trình truyền hình của tất cả những đài lớn cũng như là đài nhỏ ở địa phương, cũng như là tại New York, tại California, và ngay cả trên mạng lưới điện toán, hệ thống YouTube thì tất cả những hình ảnh này đều được đưa ra. Trong khi những cái hoạt động mà đứng đắn, những cái lần mà cảnh sát chặn người không hề xảy ra những chuyện gì, thì hàng ngày cũng có đến cả bao nhiêu ngàn vụ như vậy thì không bao giờ được đưa lên trên màn hình để cho chúng ta có thể thấy. Và do đó cái nhìn của công chúng đã bị sai lệch. Khi mà họ nhìn vào và hình ảnh như vậy thì họ bắt đầu nghĩ rằng, à, từ trước đến giờ tôi cứ tưởng là cảnh sát làm việc đứng đắn, hóa ra là họ chuyên môn có một cái đầu óc kỳ thị, nhất là những người da trắng đối với những người da đen. Và sự việc đó theo những bản thống kê mới nhất của hãng chuyên môn làm thống kê, đó là Viện Gallup, thì 52% những người được hỏi thì họ nghĩ rằng bây giờ họ không có còn tin tưởng nhiều ở những việc làm của cảnh sát nữa. Trong khi đó, trước đây vào năm 2004 thì là 64%, và mới chỉ năm 2013 thì là 57%. Và đó cũng là những cái con số cho thấy rằng nhờ vào những máy thu hình mà cái quan điểm của mọi người đối với các hành động của các nhân viên công lực đã thay đổi. Và cũng có thể vì cái sự việc này thực sự ra nó cũng đưa đến một kết quả tốt, là các cảnh sát viên phải rất là cẩn thận thi hành công việc một cách đứng đắn, không có được vi phạm bất cứ một cái luật lệ nào, hoặc là vi phạm vào cái quyền của tất cả mọi người khi mà họ bị chặn lại, không biết.
Dạ vâng, thực ra mà khi chúng ta nói rằng là những cảnh sát viên thường có cái thái độ kỳ thị đối với những người da màu thì thực ra cũng không có hoàn toàn chính xác, khi mà có người này người kia, có những người có tâm lý giống như kỳ thị, nhưng có những người cũng khá là tốt đối với những sắc dân khác không phải là sắc dân da trắng, thì cái nào cũng có mặt tốt mặt xấu hết. Nhưng mà với việc có thêm những chiếc camera như vậy thì thứ nhất là giúp cho những cảnh sát viên có thể gọi rằng là hạn chế bớt những hành vi bạo lực đối với những người dân, cũng như rằng là giúp cho họ thấy được rằng là những hành động của họ lúc nào cũng bị giám sát và hạn chế hơn việc làm sai trái. Thưa quý vị, thì trong vài ngày vừa qua chúng ta nhắc đến nhiều đến vụ một nha sĩ đã bắn chết con sư tử tại Zimbabwe. Thì nhiều người cũng đặt ra một câu hỏi rằng là ở thời điểm này rồi mà tại sao còn nhiều người thích cái sở thích mà đi săn, đi bắn mà dùng cung hoặc dùng súng để săn giết động vật như vậy. Và nhiều người cũng đã thắc mắc rằng là tại sao lại không cấp giấy phép hoặc là cho những cái vấn đề mà ví dụ cấp giấy phép trong một cái khu nào đó để mà săn bắn trong giới hạn thôi. Nhưng mà mới đây tiểu bang New Hampshire đã đưa ra một đạo luật mới. Và đạo luật này giúp cho Daylen Brickley, tức là một em bé chỉ có mới 6 tháng tuổi thôi, được cấp giấy phép săn bắn trọn đời. Đây là em được là vinh dự là người đầu tiên nhận được giấy phép là bao gồm săn bắn cũng như câu cá trọn đời theo một chương trình cấp phép mới của chính quyền. Tờ BBC cho biết rằng là giấy phép của em bé Daylen là hợp lệ, nhưng mà em bé sẽ phải hoàn tất một khóa học về vấn đề an toàn dành cho thợ săn trước khi nhận giấy phép. Nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao lại có cái việc mà cấp phép cho một em bé mới 6 tháng tuổi như vậy thôi. Thưa quý vị, thì hôm 28 tháng 7 vừa qua, tức là cách đây khoảng 2 ngày thôi, thì chính quyền New Hampshire đã bắt đầu cấp những loại giấy phép kết hợp săn bắn và câu cá trọn đời cho những trẻ sơ sinh, dành cho những cư dân dưới 1 tuổi của tiểu bang. Người lớn muốn có như thế thì cũng được, nhưng cũng có giấy phép trọn đời, nhưng mà phải trả cái tiền cao hơn. Mẹ của em bé là Erica Brickley thì cho biết rằng là bà không lo lắng nhiều về vấn đề huấn luyện săn bắn cho con trong tương lai. Bởi vì cả gia đình Brickley đều sinh sống bằng nghề săn bắn và câu cá. Vì vậy bà tin rằng cậu con trai này khi lớn lên cũng sẽ rất là dễ dàng thích nghi với các hoạt động của gia đình. Theo như giới chức của Hiệp hội Câu cá và Săn bắn, New Hampshire cho biết rằng là chương trình này được tạo ra nhằm làm giảm đi những trở ngại đối với những trẻ em khi lớn lên muốn làm thợ săn, muốn săn bắn thì cũng với quen, cũng đã quen với hoạt động này. Và cũng giới hạn đi việc nhiều người khi mà lớn lên mà mình đi săn mà lại không hiểu rõ vấn đề an toàn hoặc là không có biết những cái vấn đề khu nào được săn hay không sẽ gây ra những cái vụ đáng tiếc như là vụ ông nha sĩ mà bắn chết con sư tử vậy đó chú Huy Cường.
Cái này thì cũng kẹt cho ông này, bởi vì ngày hôm nay vừa mới đưa ra bản tin là chính quyền ở bên Zimbabwe đã yêu cầu, có thể yêu cầu Hoa Kỳ trục xuất, giải giao thì đúng hơn, ông nha sĩ này sang bên Zimbabwe để mà ra tòa về tội bắn chết cái con sư tử này. Thì đây cũng là một vấn đề xui xẻo, và chắc chắn là vấn đề xui xẻo còn kéo dài theo với ông ta khi mà đã có rất là nhiều người biểu tình ở ngay trước văn phòng của ông ta, và như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến việc làm của ông ta qua.
Vâng, đúng như vậy. Thương. Dạ vâng, ông đã bỏ ra tới cả 50.000 Mỹ Kim để mà mướn người trong cái vụ săn này. Tuy nhiên là những cái người mà họ thực sự phải giàu có thì họ mới đi săn ở những cái khu vực Phi Châu. Nhưng mà ông này không có ngầu bằng ông cựu tổng thống George Bush cha của chúng ta đâu. Ngày hôm nay nếu mà quý vị nhìn cái tấm hình mà ông tuyên bố một cái câu mà ai cũng thấy là có lý. Ông nói rằng đó là chúng ta có thể tưởng tượng là việc mà nhảy ra khỏi một cái máy bay với lại cái việc mà nhảy xuống giường thì cái nào nó an toàn hơn anh Huy Cường với anh Khương Nguyên. Dạ vâng.
Ông tại vì nhảy ra khỏi máy bay thì chắc chắn an toàn, bởi vì ông đâu có nhảy một mình, ông ngồi ở trên bụng một người khác, còn ông nhảy xuống giường thì coi chừng.
Dạ vâng, không ông này là trước đây đó là thế chiến thứ hai là bị bắn rớt. Và ông đã nhảy xuống được kịp thời, ngay cái ngày birthday 90 đó, ông còn nhảy dù nữa. Thì ông nói rằng là cái việc mà té ở trong nhà, ý ông nói là té ở trong nhà đâu, anh nhầm nhò ba cái lẻ tẻ, nhưng mà cũng bị gãy cổ.
Đó là cái xui xảy đến cho Tổng thống Bush cha. Và thưa quý vị, đó cũng là những bản tin mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ sáu này. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Côi Nguyên.